Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn bác sĩ Abdul Kadir về tình trạng tuyệt vọng của người dân Somalia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ của bà Maria Gardini, tín hữu Công giáo Ý, về ơn được Đức Mẹ Loreto chữa lành võng mạc của mắt bị rách. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những vấn nạn về giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Freiburg, Đức cha Robert Sonlich, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, coi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Quốc hội Liên bang Đức chiều ngày 22 tháng 9 tới đây là một cơ may lớn. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 19 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sonlich nhận định rằng chiều thứ Năm tới, Đức Giáo Hoàng có dịp nói với dân Đức ngoài khuôn khổ tôn giáo, ví dụ về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, hoặc về những giá trị cơ bản đối với nước Đức và Âu Châu. Tôi thiết nghĩ bài diễn văn của Ngài tại Quốc hội sẽ là một khích lệ đối với những người dấn thân bênh vực các giá trị cơ bản trong xã hội chúng ta, và nghĩ xa hơn những giá trị kinh tế. Việc Đức Thánh Cha viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức đang là một tranh luận lớn tại nước này. Trong số gần 600 đại biểu Quốc hội Đức, có khoảng 100 người tuyên bố sẽ tẩy chay bài diễn văn này, trong đó có 20 đại biểu cho biết sẽ tham dự cuộc biểu tình chống Đức Giáo Hoàng. Các cuộc biểu tình này do 67 hiệp hội tổ chức, trong đó có những hội người vô thần, người đồng tính luyến ái, hoặc những tín hữu gọi là công giáo cấp tiến. Nhận định về những sự kiện đó, Đức Tổng giám mục Sonlich nhấn mạnh rằng quyền biểu tình là điều đã ăn rễ sâu trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, tôi hy vọng cuộc viếng thăm và sứ điệp của Đức Giáo Hoàng không bị những sự hỗn độn lấn át. Trái lại, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ giúp các tín hữu Kitô tại Đức cùng nhau tiến về tương lai trong niềm tín thác nơi Chúa. Trả lời cho những phê bình về phí tổn cuộc viếng thăm, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói, dĩ nhiên là cuộc viếng thăm tốn kém, nhất là vì chúng tôi muốn cho nhiều người được gặp Đức Giáo Hoàng, nên cũng phải tăng cường các biện pháp an ninh trong các cuộc gặp gỡ đông người. Nhưng tôi thiết nghĩ số tiền đó được sử dụng đúng, vì việc chi phí như thế củng cố và khích lệ chúng ta giúp đỡ người khác.
Berlin, thủ đô Berlin của Đức chào mừng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm chính thức với một tấm hình khổng lồ của Ngài, chiều dài 64 mét và chiều rộng 45 mét, treo tại hai mặt của tòa nhà chọc trời 19 tầng lầu thuộc nhóm xuất bản Springer. Để thực hiện công trình này, người ta đã dùng máy in lớn nhất thế giới ở Bergisch Gladbach, gần thành phố Köln. Tại đây, những dải bằng plastic dài 64 mét và rộng 5 mét được in rồi sau đó ghép thành hình Đức Giáo Hoàng. Hai tấm hình, mỗi tấm nặng 1,25 tấn, trong khi các mốc và dây giữ hai tấm hình đó chống lại gió mạnh, nặng tổng cộng 170 kg. Mặt khác, Bộ Giáo dục bang Thuringen, nơi có thủ đô Berlin, đã cho phép các học sinh thuộc 19 trường công giáo được nghỉ học để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành chiều ngày 22 tháng 9 tại sân vận động Olympic ở Berlin. Người phát ngôn của Tòa Tổng giám mục Berlin chào mừng sáng kiến trên đây. Ngoài ra, tại thành phố Erfurt, tất cả các trường cũng được nghỉ học ngày 23 tháng 9 này, kể cả các trường công lập, để tham dự thánh lễ và các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Lúc 11 giờ rưỡi trưa ngày 22 tháng 9, khi Đức Thánh Cha từ Roma bay đến Berlin, chuông của tất cả các nhà thờ công giáo sẽ được gióng lên để chào mừng Ngài. Tòa Tổng giám mục Berlin cũng mời gọi các giáo xứ treo cờ vàng trắng, đặc biệt là cờ trắng, có huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Đức lần này.
Moscow, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 tới đây, Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga, sẽ mừng kỷ niệm 100 năm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ. Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội là nhà thờ công giáo lớn nhất tại Liên bang Nga, được kiến thiết từ năm 1901 đến 1911. Trong thời Cộng sản Liên Xô, thánh đường bị đóng cửa, cha sở bị xử bắn và phần lớn các tín hữu bị đàn áp. Trong 50 năm trời, nhà thờ bị suy tàn, nhưng năm 1990, giáo xứ công giáo được tái lập và bắt đầu công trình tu bổ thánh đường với sự trợ giúp của nhiều ân nhân và được hoàn tất vào năm 1996. Ngày 12 tháng 12 năm 1999, nhà thờ được tái thánh hiến và 3 năm sau đó, 2002, khi Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa được thành lập ở Moscow, thánh đường trở thành nhà thờ chính tòa. Tuy phần lớn các giáo dân là người Nga, nhưng tại nhà thờ này cũng có các thánh lễ bằng tiếng Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đại Hàn và nghi lễ Armeni. Trong dịp kỷ niệm 100 năm xây cất thánh đường, Đức Hồng Y Tomko sẽ chủ sự thánh lễ sáng Chủ nhật tới đây, cùng với các giám mục đến từ các giáo phận tại Nga, Ba Lan, Hoa Kỳ, Bạch Nga và Kazakhstan. Ngoài ra cũng có một số buổi trình diễn thánh nhạc, khánh thành tượng chân phước Mẹ Teresa Calcutta và triển lãm về lịch sử thánh đường này.
Jerusalem, cha Pia Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, nhận định rằng sự nhìn nhận của Liên Hiệp Quốc đối với một quốc gia Palestine độc lập sẽ gia tăng áp lực thúc đẩy người Israel và Palestine xích lại gần nhau. Tuy nhiên, cha không có nhiều ảo tưởng về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 19 tháng 9 vừa qua, cha Pizzaballa cũng nói rằng không thể có giải pháp hai quốc gia mà không có sự đối thoại giữa người Israel và Palestine, vì từ lâu hai bên không có đối thoại với nhau. Theo cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, không thể tách rời đòi hỏi của chính quyền Palestine mong Liên Hiệp Quốc nhìn nhận quốc gia Palestine ra khỏi việc đối thoại, nếu không thì chỉ làm cho tình hình trở nên đồi tệ hơn. Cha Pizzaballa hy vọng sẽ không có những phe nhóm hoặc cá nhân lợi dụng tình thế để đi tới bạo lực, đồng thời cha cũng bày tỏ tin tưởng là sẽ không có một cuộc cách mạng Intifada thứ ba tại các vùng của người Palestine. Dân chúng đã mệt mỏi và rất chán ngán bạo lực. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, tuyên bố rằng ngày thứ Sáu, 23 tháng 9 tới đây, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ông sẽ chính thức yêu cầu Liên Hiệp Quốc nhìn nhận Palestine như một quốc gia độc lập.
Bắc Kinh, một linh mục cựu giám đốc Đại chủng viện miền ở Trung Quốc, bị cáo về tội tham ô và bị các giám mục cách chức, nhưng ban tôn giáo nhà nước tạo áp lực đòi các giám mục phải cho linh mục ấy trở lại chức vụ. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 19 tháng 9 vừa qua cho biết, linh mục Anton Thường Đồng Hy, 45 tuổi, được bổ nhiệm làm giám đốc Đại chủng viện miền Mạnh Cao Duy, Monte Corvino ở Sơn Tây hồi năm 2009. Chủng viện mang tên vị Tổng giám mục Bắc Kinh đầu tiên trong lịch sử là Đức cha Giovanni da Monte Corvino, dòng Francisco. Hồi tháng 6 năm nay, vị chủ tịch của Đại chủng viện là Đức cha Joan Hoác Thành, giám mục giáo phận Phần Dương, thông báo cho linh mục Thường Đồng Hy biết quyết định ngưng chức với hiệu lực tức khắc. Linh mục này bị nghi là đã biển thủ tiền của chủng viện, và hội đồng chủ tịch chủng viện đã yêu cầu linh mục Thường phải đệ trình kết toán trước cuối tháng 6, nhưng thay vì tuân lệnh và đệ trình kết toán chi thu, linh mục Thường đã cầu cứu với ban tôn giáo, và hồi tháng 8 vừa qua, cơ quan này của nhà nước đã đòi các giám mục phải phục hồi chức vụ giám đốc cho linh mục Thường Đồng Hy. Một linh mục trong chủng viện cho biết các chủng sinh không hài lòng về cha Thường và cách tổ chức của cha, nhưng không dám công khai bày tỏ ý kiến. một linh mục khác sợ rằng chủng viện sẽ bị đóng cửa lâu dài và việc đào tạo các chủng sinh sẽ bị thiệt hại. Nhiều chủng sinh bày tỏ bất mãn vì nhà nước xen mình vào vấn đề nội bộ của giáo hội.
Sao Paulo, từ Chúa Nhật 18 tháng 9 vừa qua, các tín hữu Công giáo tại Brazil bắt đầu tiến trình chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại thành phố Rio de Janeiro vào tháng 7 năm 2013. Thánh giá giới trẻ cùng với ảnh Đức Mẹ đã được đưa tới phi trường thành phố Sao Paulo, và từ sáng sớm, 100.000 bạn trẻ và người lớn đã tụ tập tại Campo de Marte ở khu vực phía bắc thành phố này để tham dự thánh lễ trọng thể do nhiều giám mục và linh mục cử hành. Sau thánh lễ, thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ sẽ lần lượt được rước tới các giáo miền và giáo phận ở Brazil, rồi sang ba nước láng giềng trước khi được đưa về thành phố Rio. Theo báo chí, Tổng giáo phận Rio hy vọng sẽ có 4 triệu người từ các nơi trên thế giới đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây trong vòng 2 năm tới, với chủ đề Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Thầy. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới đã được dời lên trước một năm để tránh khỏi giải bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Rio vào năm 2014.
Jerusalem, Cộng đoàn Công giáo tại Thánh địa đang chuẩn bị tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50, sẽ tiến hành tại Dublin bên Ireland từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm tới. Thông cáo của Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem nhắc nhở các tín hữu về chủ đề Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Dublin là Thánh thể, sự hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau. Để chuẩn bị cho biến cố này, đại diện của hơn 70 quốc gia đã nhóm họp tại Dublin trước kỳ hè vừa qua. Trong số các tham dự viên có Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Jerusalem, đại diện Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở vùng Ả Rập, gọi tắt là CELRA. Trong khóa họp, Đức cha Somali bày tỏ mong ước có sự tham dự đông đảo không những các giáo sĩ, nhưng cả các giáo dân thuộc tất cả các giáo phận Công giáo Latin thuộc vùng Ả Rập. Riêng giáo hội Công giáo tại Thánh địa cũng chuẩn bị một phái đoàn do Đức cha Somali hướng dẫn, cùng với cha Hijasen và cha Rifaat Bader. Cha cũng là giám đốc trung tâm bác sĩ Công giáo Jordani. Nhân dịp sang Ireland, cha cũng tham dự hội nghị của hội Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Cả Đức Thượng phụ Fuad Toan cũng dự kiến tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế năm tới tại Dublin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn bác sĩ Abdul Kadir về tình trạng tuyệt vọng của người dân Somalia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Thể theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 7, Hội đồng Giám mục Italia đã phát động chiến dịch quyên góp ngoại thường trong mọi nhà thờ trên toàn nước ngày Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua để trợ giúp các dân tộc bị nạn đói trầm trọng trong vùng sừng Phi Châu. Trong các tháng qua đã có hàng ngàn người chết vì đói khát, đa số là trẻ em, người già và phụ nữ. Từ 60 năm qua, đây là nạn đói khủng khiếp nhất trong vùng. Số tiền quyên được sẽ do Caritas Italia chuyển tới các Caritas địa phương để cứu trợ các nạn nhân, đặc biệt là mấy trăm ngàn người Somali. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Tiếng Ý Đài Vatican, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadishu, đã bày tỏ sự biết ơn lòng quảng đại của tín hữu Italia. Đức cha mong muốn rằng sáng kiến liên đới này không chỉ là một cử chỉ nhân đạo hạn chế trong một thời gian, nhưng là dịp mở rộng tâm trí con người và nhất là mở rộng tương quan giữa các dân tộc và các quốc gia. Bởi vì điều đang xảy ra trong vùng sừng Phi Châu chắc chắn là hậu quả của nạn hạn hán mất mùa, nhưng tình hình trở thành trầm trọng hơn cũng là hậu quả của sự thiếu tình liên đới giữa các dân tộc. Trong tư cách là chủ tịch Caritas địa phương, Đức Cha cho biết nhân danh giáo hội ngài phục vụ hai nước Somalia và Djibouti, nhưng hai nước có hai tình hình rất khác nhau. Tại Djibouti, để đối phó với nạn hạn hán, Caritas địa phương ít gặp các khó khăn lớn về phương diện an ninh. Trong khi đó, trong vùng Trung Nam Somalia, nạn đói trầm trọng hơn vì không có an ninh nên Caritas địa phương không thể hoạt động hữu hiệu. Có các tổ chức muốn trợ giúp dân chúng và phẩm vật cứu trợ đã có sẵn đó, nhưng vấn đề chính là làm sao có thể đem đồ cứu trợ đến cho các nạn nhân một cách an toàn. Trong tuần này, nạn đói của các dân tộc vùng sừng Phi Châu sẽ được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Đức cha Bertin tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngừng dấn thân trợ giúp các dân tộc vùng sừng Phi Châu.
Trong khi đó, tại Somalia, sau thời gian chuyển tiếp dài, mệt mỏi và nguy hiểm, chính quyền chuyển tiếp đã đề ra chương trình soạn thảo tân hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng một năm tới. Đức cha Joshua Bertin không mấy tin tưởng rằng chính quyền có thể thực hiện được các điều này. Lý do vì sau 20 năm vắng bóng luật lệ, luôn có các kẻ lạm dụng gây rối loạn. Đất nước Somalia đang sống một giai đoạn chuyển tiếp, từ cuộc nội chiến sang cuộc rút lui của lực lượng Al-Sha'af, ít nhất là khỏi thủ đô Mogadishu, nhưng chính quyền chuyển tiếp vẫn chưa nắm vững được tình hình trong tay. Liên quan tới công tác cứu trợ, theo Đức cha nên mua phẩm vật cần thiết nơi các thương gia địa phương, thay vì mua các phẩm vật từ bên ngoài rồi chuyên chở tới Somalia. Vì các thương gia địa phương biết tự bảo vệ mình và hiểu tình hình tại chỗ hơn các tổ chức quốc tế rất nhiều. Nạn hạn hán mất mùa trong vùng sừng Phi Châu hiện đang đe dọa 12 triệu dân trong các nước Ethiopia, Djibouti, Somalia và Kenya. Đã có thêm hai trại tị nạn được thành lập tại miền Tây Bắc Kenya để tiếp nhận 200.000 người Somali. Trong hai trại Dadaab và Info 2 có tới 440.000 người tị nạn. Theo Tổ chức Liên Hiệp Quốc, trong toàn vùng sừng Phi Châu, số trẻ em thiếu dinh dưỡng rất cao. Hiện nay có 3 triệu người Somali có nguy cơ chết đói. Vì các lực lượng Hồi Al-Shabaab vẫn tấn công đó đây, nên chính quyền chuyển tiếp Mogadishu cấm các nhân viên các tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động. Các tổ chức cứu trợ quốc tế yêu cầu thành lập một hành lang nhân đạo và một lực lượng bảo vệ đồ cứu trợ. Nhưng người ta được biết thường khi thực phẩm và thuốc men bị các lực lượng Hồi Al-Shabaab thân tổ chức Al-Qaeda tịch thu mà không tới được với dân chúng. Nhà thờ chính tòa Mogadishu trở thành nơi trú ẩn cho người tị nạn tìm về lánh nạn. Theo ước tính của Tổ chức Cộng tác Hoa Kỳ, trong 6 tháng qua, đã có 29.000 trẻ em bị chết đói. Trong khi nhiều tổ chức quốc tế khác cho rằng số người chết lên tới 80.000, tức cao hơn số 25.000 người chết trong 20 năm nội chiến. Đây quả thật là một cuộc diệt chủng thầm lặng của nhân dân Somalia, chết vì đói khát, di cư và bệnh tật trước sự dửng dưng của các nước Tây Âu và cộng đồng quốc tế. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bác sĩ Abdul Kadir về tình trạng tuyệt vọng của mấy trăm ngàn người dân Somali đang khắc khoải chờ thực phẩm và thuốc men cứu trợ. Từ nhiều năm nay, bác sĩ Abdul Kadir là một trong các bác sĩ làm việc trong nhà thương Benadir của thủ đô Mogadishu. Đây là một trong số rất ít cơ cấu y tế còn có thể giải phẫu cho các bệnh nhân trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của một quốc gia bị 20 năm nội chiến. Qua điện thoại, bác sĩ cho biết kể từ khi các lực lượng dân quân Hồi Cuồng Tín Al-Shabaab rút lui khỏi các khu phố thủ đô, tình hình xem ra tạm yên hơn một chút, nhưng nhà thương thiếu mọi sự và rất cần được tiếp tế. Thưa bác sĩ Khadir, sau khi các lực lượng Hồi Al-Shabaab rút lui khỏi các khu phố thủ đô Mogadishu, các điều kiện làm việc của nhà thương nơi bác sĩ thực hiện các cuộc giải phẫu mỗi ngày có khá hơn không?
Các lực lượng nổi loạn đã để lại đa số các căn cứ của họ trong thủ đô, Nhưng các cuộc chạm súng vẫn xảy ra hầu như mỗi ngày, đặc biệt tại mạn bắc thủ đô Mogadishu. Trong các ngày qua, chúng tôi đã có ít người bị thương tìm đến chữa trị hơn so với trước đây khi hàng ngày xảy ra các vụ bắn nhau giữa các lực lượng hồi Al-Shabaab và quân đội của chính phủ chuyển tiếp. Hiện nay chúng tôi lưu tâm tới các bệnh nhân bị các bệnh khác nhau và các chứng bệnh này có nguy cơ trở thành bệnh dịch khó mà có thể kiềm chế nổi trong một vùng có tình hình trầm trọng như Somalia.
Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong nhà thương hiện nay ra sao, thưa bác sĩ?
Tình hình rất thê thảm. Chúng tôi có rất nhiều người bị bệnh tiêu chảy, sốt rét rừng và lao phổi. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến đấu rất khó khăn, nhất là đối với các trẻ em từ 2 tới 10 tuổi. Ngoài ra, mức độ thiếu dinh dưỡng của trẻ em, kể cả trẻ em dưới 2 tuổi, rất cao. Nhưng rất tiếc là vì một loạt các lý do thuốc men không tới được với chúng tôi từ nhiều tuần qua. Có vài tổ chức nhân đạo quốc tế còn có thể tiếp tế cho chúng tôi, nhưng một cách thất thường, khi có khi không, và mọi người đều biết rằng nếu không có thuốc men thường xuyên, thì tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân sẽ ngày càng tồi tệ thêm.
Như vậy có nghĩa là các đồ cứu trợ đã không đến được nhà thương.
Các tiếp tế lần sau cùng đã đến cách đây 2 tháng, và từ đó đến nay chúng tôi không nhận được gì nữa. Chúng tôi đã kêu gọi Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và các nhóm trợ giúp địa phương mà chúng tôi còn liên lạc được, nhưng đã không có ai trả lời.
Nhưng mà, thưa bác sĩ, đã có vài nhân viên của Liên Hiệp Quốc tới được thủ đô Mogadishu mà, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Tuy nhiên họ đến với chúng tôi rất ít lần trong một năm và chỉ để dạy các khóa học giúp chúng tôi hiểu biết nhiều hơn, chứ không phải để đem đồ cứu trợ cần thiết cho hoạt động của chúng tôi. Chẳng hạn như Tổ chức Sức khỏe Thế giới mới đây đã nhận được 10 triệu Mỹ Kim từ nước Ả Rập Saudi dành cho các cơ cấu y tế tại Somalia. Ở đây chúng tôi ai cũng biết điều này, nhưng không ai thấy bóng dáng các khoản tài trợ đâu cả. Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF cũng thế. Bình thường thì họ cung cấp đồ cứu trợ cho trẻ em, nhưng từ 2 tháng nay họ không cung cấp sữa cho trẻ em nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Xem ra người ta làm mọi sự có thể để khiến cho tình trạng đói khát của dân chúng trở nên trầm trọng hơn mà không giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay của Somalia.
Thế thì từ phía chính quyền chuyển tiếp của Somalia, nhà thương có nhận được trợ giúp nào không, thưa bác sĩ?
Chính quyền thì lo đánh nhau với các lực lượng phản loạn và tiếp tục lo chuyện của họ, chứ họ không lo lắng cho người bệnh tật. Từ khi chính quyền mới được chỉ định hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Sức khỏe đã chỉ thăm chúng tôi một lần duy nhất, và nhân viên của Bộ đi trong hành lang nhà thương trong vòng 10 phút mà không nói gì.
Bác sĩ có muốn nhắn gửi người dân Italia điều gì không?
Có, tại Italia các nhà chính trị biết rất rõ các điều kiện sống đích thật của người dân Somalia, nhưng mà đại đa số dân chúng Italia lại không biết rõ tình hình. Vì thế tôi xin người dân Italia thật sự chú ý đến đất nước Somalia chúng tôi và trợ giúp chúng tôi. Đa số dân chúng chỉ nhúc nhích khi trông thấy trên truyền hình một vài hình ảnh thương tâm, nhưng thật ra không nên để xảy ra như thế.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bác sĩ Abdul Kadir về tình trạng tuyệt vọng của người dân Somalia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của bà Maria Gardini, tín hữu Công giáo Ý, về ơn được Đức Mẹ Loreto chữa lành võng mạc của mắt bị rách.
Sau đây là trường hợp ơn lành nhận lãnh nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Loreto. Thành phố Loreto ở miền trung nước Ý là nơi có đền thánh Đức Mẹ Loreto nổi tiếng. Trong đền thánh có căn nhà Đức Mẹ được Thánh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel truyền tin, mà theo tương truyền, căn nhà nhỏ này được các thánh thiên thần đưa từ Nazareth bên nước Palestina về Loreto ngày 10 tháng 12 năm 1294, đền thánh Đức Mẹ Loreto rất được các tín hữu Công giáo Ý nói riêng và các tín hữu Công giáo trên thế giới nói chung yêu mến kính viếng. Hằng năm, trong tháng 6 thường có cuộc hành hương đi bộ từ Macerata hướng về đền thánh Loreto. Cuộc hành hương thường quy tụ khoảng 100.000 tín hữu Công giáo Ý. Và để chuẩn bị tinh thần cho các tín hữu Công giáo Ý sốt sắng cử hành Đại hội Thánh thể toàn quốc lần thứ 25 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 9 vừa qua tại Ancona, các đức giám mục Ý đã quyết định đưa bức tượng Đức Mẹ Loreto đến các giáo phận nơi vùng Marche trong năm vừa qua 2010. Chính vào dịp này mà bà Maria Gardini, một tín hữu Công giáo Ý, đang sống tại thành phố Fiuminata, đã được ơn là Đức Mẹ Loreto chữa lành mắt khi bà cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Loreto. Xin nhường lời cho bà Maria Gardini kể lại biến cố lạ thường này. Hiện tại tôi sống ở Fiuminata, thuộc tỉnh Macerata, nhưng sinh trưởng tại Loreto. Và có một thời gian, tôi từng làm nữ tỳ phục vụ đền thánh Loreto. Trong dịp bức tượng Đức Mẹ Loreto khánh du dùng Marche, vào ngày 13 tháng 9, 2010, tôi vào nhà thờ ở Fiuminata để kính viếng bức tượng Đức Mẹ. Vừa trông thấy bức tượng Đức Mẹ Loreto, tôi bỗng òa lên khóc nức nở, khóc không thể nào cầm lại được. Cùng lúc, tôi linh tính như có chuyện gì khác thường xảy ra. Và đúng như vậy, trước đó tôi bị một lỗ thủng nơi võng mạc trong một con mắt và bị mù. Tôi đã tìm thầy chạy thuốc nhưng vẫn không chữa trị được. Và tôi đã van xin Đức Mẹ cứu chữa tôi, xét vì các phương thuốc trần gian không đem lại kết quả nào. Và Đức Mẹ đã nhậm lời tôi nài gian và đợi đến giờ phút tôi quỳ gối trước bức tượng Đức Mẹ Loreto để chính thức ban cho tôi ơn lành trọng đại. Khi biết mình được lành mắt, tôi đến nhà bác sĩ Marco Rossiello, vị bác sĩ chữa mắt cho tôi. Sau khi cẩn thận xem và khám nghiệm, bác sĩ chính thức công nhận tôi đã lành mắt hoàn toàn và tức khắc, vết thủng, vết rách nơi võng mạc được nối lại y như trước. Đây là chuyện gần như ít khi xảy ra và khoa học không thể nào giải thích được. Trong dịp Đại hội Quốc tế về võng mạc diễn ra tại thành phố Milano ở miền Bắc nước Ý, trong 3 ngày 9, 10, 11 tháng 6 năm nay 2011, bác sĩ Marco Rossiello đã cho đại hội xem một số hình ảnh của mắt trước và sau khi được lành bệnh. Mọi người kinh ngạc và đồng thanh tuyên bố đây là trường hợp lành bệnh đầu tiên trên thế giới, bởi lẽ chẳng những võng mạc được nối lại, vết thủng được khép kín mà bệnh nhân còn được trông thấy rõ ràng, đúng là hiện tượng độc nhất vô nhị. Bà Maria Gardini kể tiếp, tháng 7 năm nay 2011, tôi cùng với toàn thể gia đình đến đền thánh Đức Mẹ Loreto để chính thức tạ ơn Đức Mẹ đã âu yếm ban cho tôi ơn khỏi bệnh mắt cách lạ lùng như thế. Về phần bác sĩ mắt, Marco Rossiello, ông cũng đích thân mang đến đền thánh Đức Mẹ Loreto tất cả hình ảnh và tài liệu liên quan đến việc khỏi mắt của tôi. Hôm ấy là ngày 23 tháng 7, 2011. Sau khi chăm chú theo dõi cuộc trình bày của bác sĩ mắt, mọi người kinh ngạc kêu lên. Thật là diệu kỳ khi tin vào tất cả những gì bác sĩ nói. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp, lại rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con này xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, cho kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso, là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt, thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài những vấn nạn về giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều thế kỷ nay, những người chống giáo hội công giáo thường nhắc đến một trong những trang sử đen tối nhất của Hội Thánh hồi thế kỷ 15, đó là triều đại Đức Giáo Hoàng Alessandro VI, người đã phạt vạ tuyệt thông linh mục Girolamo Savonarola về trên tu viện Đa Minh Thánh Marco ở thành phố Firenze vào năm 1497, và do vậy này, một năm sau đó, cha Savonarola đã bị nhà cầm quyền thành Firenze lên án tử hình và thiêu sống. Alessandro VI thuộc dòng tộc Borgia người Tây Ban Nha. Khi còn làm hồng y đã có đời sống luân lý rất bê bối, nhiều con rơi con rớt, và nhờ có tài chính trị khéo léo cũng như mua chuộc các hồng y khác nên đã được bầu làm giáo hoàng vào năm 1492. Sau đó, Alessandro phong cho con trai là Cesare Borgia làm hồng y lúc 18 tuổi và bổ nhiệm làm nguyên soái chỉ huy các cuộc hành quân trên lãnh thổ nước Tòa Thánh. Cha Savonarola đã bất chấp những lời dọa nạt và mạnh mẽ chống lại sự suy đồi của giáo hoàng Alessandro và giáo triều Roma bấy giờ, đồng thời rao giảng sự thống hối và kêu gọi cải tổ giáo hội. Những bài giảng của cha đã thu hút sự hưởng ứng nồng nhiệt của dân chúng. Sau khi ngầm chiêu dụ và hứa phong hồng y cho cha Savonarola mà không kết quả, giáo hoàng Alessandro đã quyết định bài trừ vị linh mục chướng tai gai mắt này và ra vạ tuyệt thông cho cha. Do lệnh của nhà cầm quyền thành Firenze đồng minh của Alessandro, cha Savonarola đã bị hành hung, cầm tù, tra tấn và sau cùng đã bị kết án tử. 5 năm sau đó, triều đại của gia tộc Borgia cũng sụp đổ, và sứ điệp của cha Savonarola đã âm hưởng tới các vị giáo hoàng kế tiếp trong việc dần dần cải tổ giáo hội. Hiện nay các tu sĩ dòng Đa Minh ở Firenze đang vận động xin mở án phong thánh cho cha Savonarola. Những sự kiện đau thương trên đây tạo nên những vết đen khó tẩy xóa được trong lịch sử giáo hội, và thường được những người ghét giáo hội nhắc đi nhắc lại để chế giễu và bài trừ Hội Thánh. Họ cho rằng giáo hội chỉ là một tổ chức phàm nhân như mọi cơ chế xã hội khác. Nhiều tín hữu công giáo cũng chịu ảnh hưởng vì những sự kiện và lập luận đó để đòi chủ trương rằng tôi tin Chúa Kitô nhưng không chấp nhận giáo hội.
Quả thực, có những người phủ nhận giáo hội vì thấy có những khiếm khuyết, bất toàn, tội lỗi và gương xấu trong Hội Thánh ở mọi cấp độ, giáo phẩm, giáo sĩ cũng như giáo dân. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận rằng chính Chúa Giêsu Kitô đã muốn chúng ta tin nơi giáo hội, và niềm tin này của chúng ta phải đối đầu và vượt thắng khó khăn đó. Chính Chúa muốn như thế khi Chúa chọn Thánh Phêrô làm đá tảng, trên đó Ngài xây dựng giáo hội của Ngài. Thực vậy, dù Phêrô là người bất toàn và yếu đuối, nhưng Ngài vẫn được Chúa Giêsu chọn làm đá tảng nền móng của giáo hội. Phêrô đã bộc lộ sự yếu đuối đó khi bị thử thách và đã nhát đảm chối Chúa 3 lần trước mặt người nữ tỳ của thầy cả thượng phẩm. Và mặc dù đã chối Chúa nặng như thế, Phêrô vẫn không bị Chúa Giêsu hủy bỏ sự chọn lựa làm thủ lãnh tông đồ đoàn và làm chủ chăn của giáo hội. Sau khi thống hối ăn năn vì đã chối thầy, Thánh Phêrô đã có thể trả lời cho Chúa Kitô phục sinh 3 lần khi Ngài hỏi: "Hỡi Phêrô, con có mến thầy không?" Thánh nhân đáp: "Lạy thầy, thầy biết là con yêu mến thầy." Sau mỗi câu trả lời, Thánh Phêrô lại được Chúa ủy thác nhiệm vụ chủ chăn: "Con hãy chăn các chiên con của thầy." và lần thứ ba Chúa phán, con hãy chăn các chiên của thầy. Từ đó, Thánh Phêrô đã chứng tỏ tình yêu đối với Chúa Kitô hơn những người khác, phục vụ trong giáo hội, theo sứ vụ làm tông đồ và cai quản hội thánh, cho đến độ lấy máu đào làm chứng cho Chúa Kitô. Như thế, mặc dù trong giáo hội có những chủ chăn và giáo hữu bất toàn, nhưng đó không phải là lý do để quả quyết giáo hội không phải là cộng đoàn tín hữu mà Chúa Kitô thiết lập.
Chúa Giêsu Kitô là đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Theo một nghĩa tương tự, giáo hội cũng là một thực tại vừa có tính chất thần linh vừa mang tính chất phàm nhân. Giáo hội là sự kéo dài mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Và như Thánh Phaolô tông đồ đã dạy, giáo hội chính là thân mình của Chúa Kitô. Do mầu nhiệm nhập thể đó, chúng ta cũng phải chấp nhận cả những yếu đuối phàm nhân trong giáo hội, vì con Thiên Chúa cũng đã chấp nhận bản tính loài người trong tình liên đới với bản tính nhân loại đã bị ô nhiễm vì tội lỗi của A-dông. Mặc dù là đấng hoàn toàn không có tội, Chúa Giêsu đã mang vào mình toàn thể tội lỗi của nhân loại và trở thành chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thành Côrintô: Đức Kitô là đấng không hề biết tội là gì, nhưng Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta. Vì thế, đứng trước tội lỗi của một số tín hữu Kitô, dù là giáo dân, giáo sĩ hay giáo phẩm, chúng ta không thể phản ứng một cách giả hình để rồi tuyên bố, tôi chỉ tin Chúa Kitô nhưng không tin giáo hội. Trái lại, chúng ta càng phải quảng đại chấp nhận giáo hội với xác tín rằng, chính trong giáo hội và nhờ giáo hội mà tình trạng tội lỗi ấy trở thành đối tượng để quyền năng ơn cứu độ của Chúa tác động, thúc đẩy con người hoán cải và làm cho người tội lỗi được trở nên công chính, thay đổi cuộc sống, và nhờ khi đạt tới bậc thánh thiện anh hùng, nhờ ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, như lịch sử giáo hội vẫn đầy dẫy những tấm gương của các thánh về vấn đề này. Một điều chắc chắn là con đường mà Chúa Giêsu và giáo hội đề nghị với con người đầy những đòi hỏi luân lý, thúc giục con người làm điều thiện và nên thánh. Vì thế, mặc dù trong giáo hội có những người yếu đuối và tội lỗi, nhưng nói chung, giáo hội vẫn tiếp tục trung thành với Chúa Kitô và đưa nhiều con cái tội lỗi của mình trở về cùng Chúa.
Cũng có những người phủ nhận giáo hội không phải vì những bất toàn và tội lỗi nơi những thành phần của giáo hội, nhưng vì họ không muốn chấp nhận nguyên tắc về sự trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Thực vậy, có những người mặc dù nhìn nhận có Thiên Chúa, nhưng họ chỉ muốn có những quan hệ hoàn toàn trực tiếp giữa Thiên Chúa và lương tâm của họ mà thôi, chứ không chấp nhận một sự trung gian nào, nhất là giáo hội. Thật ra thì giáo hội vẫn đề cao vai trò tối quan trọng của lương tâm, nhưng giáo hội xác tín mình là người phát ngôn của Thiên Chúa trên bình diện luân lý cũng như tôn giáo để mưu ích cho con người. Nói khác đi, giáo hội có nhiệm vụ soi sáng, huấn luyện và phục vụ lương tâm con người, giúp lương tâm hiểu biết những chân lý được Thiên Chúa mặc khải qua Đức Kitô. Và chính Chúa Kitô đã ủy thác cho các thánh tông đồ và giáo hội sứ vụ đó, sứ vụ phục vụ chân lý trong tình bác ái. Lương tâm mỗi người, nếu thành tâm yêu mến sự thật, thì không thể không ao ước được biết và lắng nghe điều mà phúc âm của Chúa nói với con người để mưu ích cho con người. Phúc âm đó được giáo hội rao giảng và giải thích qua mọi thời đại. Chúa Kitô đã thiết lập giáo hội như một cộng đồng cứu độ. Trong đó, Ngài muốn rằng sự trung gian cứu độ của Ngài giữa Thiên Chúa và loài người được kéo dài cho đến tận thế. Vì thế, tín hữu Kitô biết rằng, theo ý Thiên Chúa, con người được mời gọi tiếp xúc với Ngài trong cộng đồng giáo hội. Giáo hội được tham dự vào sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha. Sau cùng, cũng cần nói rằng, thái độ phủ nhận của một số người đối với giáo hội có nguồn gốc sâu xa từ ý muốn gọi là hoàn toàn độc lập với một đấng siêu việt, đấng là tác giả của sự sống, của luật lệ căn bản, của trật tự luân lý và là nguồn mạch sự phân biệt giữa điều thiện và điều ác. Có những người muốn tự mình quyết định đâu là phải, đâu là trái, đâu là thiện, đâu là ác, và vì thế họ phủ nhận sự hướng dẫn của Thiên Chúa siêu việt hoặc của giáo hội đại diện Chúa ở trần thế. Sở dĩ những người ấy có thái độ như vậy là vì họ quan niệm Thiên Chúa là kẻ thù của tự do con người, hoặc coi Thiên Chúa như hung thần độc đoán, và họ quên rằng chính Thiên Chúa đã tạo nên tự do và là người bạn chân thực của con người. Các giới luật của Chúa không có mục đích nào khác hơn là để giúp con người tránh thoát sự nô lệ ô nhục và giúp họ phát triển tự do đích thực. Vì thế, nếu không có lòng tín thác nơi Thiên Chúa, thì con người không thể phát triển đời sống tinh thần của mình được. Trong thực tế, những người phủ nhận sự tùng phục Thiên Chúa thường cũng là những người làm nô lệ cho những ý kiến của người khác, lệ thuộc dư luận quần chúng, những ý thức hệ hoặc những đam mê của chính mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Freiburg, Đức cha Robert Sonlich, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, coi bài diễn văn của Đức Thánh cha Biển Đức 16 tại Quốc hội Liên bang Đức chiều ngày 22 tháng 9 tới đây là một cơ may lớn. Sau Paulo, từ Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua, các tín hữu công giáo tại Brazil bắt đầu tiến trình chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại thành phố Rio de Janeiro vào tháng 7 năm 2013. Bắc Kinh, một linh mục cựu giám đốc Đại chủng viện miền ở Trung Quốc, bị cáo về tội tham ô và bị các giám mục cách chức, nhưng ban tôn giáo nhà nước tạo áp lực, đòi các giám mục phải cho linh mục này trở lại chức vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 24 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 và 16 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.